Chương thứ 47, chuyện âm binh. Để cho mạch chuyện được liên tục, tôi chuyển sang kể cho các bạn nghe về âm pháp, bùa chú, thư, ếm là mảng đề tài mà tôi ớn nhất. Ở đây có một hệ thống chỉ huy hàng dọc từ thần tướng chủ đạo đến tổ thầy, các binh gia hoặc âm binh. Động tới họ là động đến nhiều thế lực liên đới. Về âm pháp, hàng cao nhất ta gọi là đạo phù, lệnh chỉ của pháp môn. Thứ đến là ấn phù, còn gọi là sớ tổ. Các vị thầy tầm sư học đạo xong, lãnh sớ tổ về nhà để thờ, cũng tương tự như linh vị. Từ đó các chư binh về theo, mỗi lá bùa đi kèm theo 12 binh và một tướng. Tướng là thần hoặc chúa quỷ, tùy theo mức độ quan trọng của công việc mà lá bùa có thể có 2 đội binh, tổng cộng 24 binh và một tướng, hoặc soàn soàn chỉ có 6 binh. Ta gọi lá phép là lệnh phù hay lệnh bài, mỗi lá phép đi cùng một lệnh bài. Tất cả những điều này tôi trộm lệnh mẹ để cầu kiến, phỏng vấn các vị thần điều binh khiển tướng, và họ đã cho tôi biết như vậy. Đến đây tôi xin phép đi vào cụ thể từng trường hợp. Có một cô người Bắc, tuổi độ 25, nhà ở chợ Hiệp Thành. Cô có một con gái còn bé, nhờ người quen dẫn lên nhà tôi hỏi điển xem có phải chồng mình có nhân tình ở ngoài hay không. Mẹ Diêu Trì về nhìn mặt cô ấy một lát, mẹ nói: "Người ta có bầu gần sanh đẻ rồi còn hỏi có hay không gì nữa." Cô gái lúc ấy mới ôm mặt khóc và khai thật mọi chuyện. Mẹ lại bảo: "Chồng con nó bị bùa yêu chứ không phải sanh tâm phản bội con đâu." Cô ấy kể chuyện chồng mình về lấy quần áo mang đi, bảo cô: "Anh bị bùa yêu, em thương anh thì đi tìm thầy gỡ bùa cho anh, không anh chết mất. Giờ cô ấy sắp có con rồi, em để cho anh đi nuôi cổ sanh đẻ mẹ tròn con vuông rồi anh về." Dạo ấy tôi vẫn chưa biết đến bùa chú và chưa dám giải bùa cho ai, đành lắc đầu chịu thua, dù lòng xót xa lắm. Sang ngày hôm sau, cô gái ấy lại lên, đem một túi trái cây cúng mẹ. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã buộc miệng: "Rồi, bị bùa rồi. Từ tối qua tới giờ chồng con có về đưa cho con cái gì đó không?" Cô ấy nói: "Anh ấy mang về 500 ngàn, bảo là tiền của cô kia đưa, bảo con cầm lấy mà lo cho con mình, còn ảnh thì nuôi đẻ cho cổ. Con mang cả lên cho cô xem, 10 tờ 50 ngàn đây này." Lúc đó trong nhà tôi còn 3 người nữa đang chờ chữa bệnh. Tôi vừa đặt tay lên sắp tiền xin họ điển trên về nghiệm thì bị bùa đánh tức thì. Vía tôi thấy linh hồn mình ngã xuống đứng lên 3 lần, đành thua, buông sắp tiền ra, cả người choáng váng, tối tăm mặt mày như trúng phải gió độc, đứng không vững, phải ngồi bệt ngay xuống đất. Lần theo bờ tường mới đi được vào buồng trong, tôi ngồi xếp bằng xin ơn trên về cứu, xin điển thầy tổ về trợ, 5 phút sau mới tỉnh. Trở ra phòng khách đang băn khoăn chưa biết nên xử trí ra sao thì nghe văng vẳng bên tai: "Nhị thần hộ pháp trợ, cô hai giải bùa đi." Tôi đặt tay lên đỉnh đầu cô gái ấy, giải bùa xong, mẹ Quán Âm về, người cầm cái bút bích màu xanh làm dấu nho nhỏ lên góc của 10 tờ tiền, xong bảo: "Con đem về dùng và để ý đi, thể nào cũng có tờ trở lộn lại nhà vào tay con cho coi." Mẹ dạy cô gái ấy mua đồ cúng tiễn binh, xong bảo: "Ta cứu con một lần này thôi, chồng con có duyên nghiệp với cô kia, tách ra không được đâu. Thật tội cho cô ấy, nghe thế thì khóc mà đi về, sao không thấy trở lại nữa." Phần tôi khi chữa bệnh cho 3 người đang ngồi đợi đó, ai cũng giật mình bảo bàn tay chị lạnh ngắt như nhúng vào nước đá. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự đáng sợ của bùa. Bùa chú có nhiều dạng, nhiều cấp độ, mạnh yếu khác nhau, mức độ tác hại cũng vô chừng. Lại nhẹ nhất là bùa của nghiệp tổ tông, nghiệp nhà, do âm binh thường, những âm vong siêu lạc giống như một đội quân thiếu chính quy. Cao hơn nữa là đội quân được đào luyện mặc cùng một sắc phục quân binh của những vị thầy chuyên nghiệp thuộc dạng quân thiện chiến. Loại hùng hùng hổ hổ, chưa kịp nhìn thấy người đã nghe lạnh dọc sống lưng từng luồng là binh của chúa quỷ. Cả đội binh toàn ngạ quỷ, hai mắt đỏ ngầu sắc máu. Ngoài ra còn có binh của quan thánh đế quân mặc sắc phục toàn đen. Bùa của người dân tộc miền thượng cũng rất đáng sợ, vì họ sử dụng ma xó, ma rừng. Loại bùa này không có quân số cố định, có lúc 2-3 binh khi 4-5, hoặc dùng toàn ma loại vật như chó sói, chồn, rắn, rít, con vắt, khỉ giả nhân, con vượng, báo, vân vân. Loại bùa miên hay còn gọi là cà tha thường ít khi sử dụng binh. Gọi đây là phép thư, phép ếm đối thì đúng hơn. Phép này rất chính xác, dữ và tàn độc. Có lần tôi thấy bùa Campuchia của Pol Pot là binh chính quy. Họ mặc giáp trụ màu vàng y như quân lính hoàng gia, mang cờ xí và trang bị vũ khí gươm đao, chứ không dùng súng. Loại bùa miên, những ông thầy gỡ bùa ai cũng sợ. Lơ mơ giải ra không xong là bị nôn ra máu chứ chẳng chơi. Loại khó giải nữa là bùa dân tộc, vì nó đa dạng và khó tiên đoán. Thầy giải bùa hay bị lầm, đi đến chỗ giải không được hoặc tác dụng không đủ. Đa số các loại binh pháp đều hành theo lệnh phù, những việc không liên quan họ không can dự. Tuy nhiên, cho dù có là những âm hồn hay âm căn đi nữa, kẻ giữ cũng biết nghe lời đạo lý. Tôi thường ít khi phải sử dụng biện pháp mạnh, chỉ lựa lời phân giải khuyên can các thần tướng điều binh sẽ tự nguyện cho tôi xóa lệnh phù. Sau đó tùy theo nguyện vọng của họ, tôi cho giải giáp binh gia, trả âm hồn về đời sống tự do, hoặc đưa vào chùa tu, hoặc giao trả về cho thầy tổ. Có lần tôi uống lưỡi nói lý lẽ một hồi, vị thần của một dòng tộc danh tiếng nọ chịu cải tà quy chánh, xin tôi bằng lòng thu nhận ông cùng 500 binh của mình theo về làm việc cứu nhân độ thế. Tôi từ chối, nếu không thì đến nay tôi đã làm một bà thầy pháp cao tay ấn có nhiều binh rồi. Có một chị làm nghề mua bán gạo, nhà ở chợ Gò Vấp, chồng là giáo sư. Hai người có cô con gái lớn 23 tuổi đang học đại học năm thứ 3 tại Mỹ vì thì phát bệnh tâm thần. Gia đình đưa về Việt Nam chạy chữa rất nhiều nơi không khỏi, quay sang tin tưởng vào thần quyền. Được xác đồng ở đâu đó phán bảo, người mẹ về lập điện thờ Chúa Xứ Nguyên Nhung, bà Chúa Xứ, trên tầng lầu 1 nhà mình. Hôm ấy tôi và Lan, học viên nhân điện, xuống nhà chị. Lên lầu thấy ngay một điện thờ nho nhỏ, trong ấy thờ bà Chúa Xứ lộng lẫy oai vệ với tràng phan bảo cái đủ đầy. Chung quanh có thờ nhiều vị Phật và cửu huyền, tất cả đều đẹp đẽ và sang trọng, chuông mỏ, loại chuông đại, mỏ đại. Bên trong chuông tôi tìm thấy vài tờ giấy ghi tên tuổi, lời cầu xin của ai đó. Chị cho biết điện thờ này thiêng lắm, nhiều người tới xin đều được. Tuy nhiên tôi phát hiện ra trong căn nhà của chị đầy binh, lại là binh của các chi phái khác nhau. Chị nói, hồi cháu bệnh, vợ chồng tôi cầu vái tứ phương thỉnh bùa về để trị bệnh cho cháu đó. Khi phần nhập về, cháu xưng là đệ tử ruột của Phật Thích Ca, giảng đạo nói pháp giỏi lắm. Xác xưng đệ tử Phật, vậy mà đồng bảo thờ Chúa Xứ Nguyên Nhung bên địa tiên cũng nghe. Bệnh của con chạy chữa hoài không hết, lại mang nợ 50 triệu vô phương chi trả, thật tội cho người mẹ cả tinh. Cô con gái ở trong phòng đóng kín cửa cười rú lên từng tràng, ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Lan nhảy lên tấm thảm tùy chân đứng, nói, có gì ghê quá chị ơi, nó chạy vô chân em rần rần như có điện vậy. Tôi nói, binh đó toàn là thứ dữ không hà. Tôi thắp hương xin điển địa tiên về hỏi, và được báo trong điện thờ này không có điển của Chúa Xứ Nguyên Nhung, cũng không có phần điển nào của địa mẫu ngự vệ. Tôi xin, mẹ có cho phép con tra án hay không? Điển báo, cho phép. Cẩn trọng, tôi hỏi lại, xin cho con biết điển nào chuẩn án? Lời văng vẳng bên tai, Lê Sơn Thánh Mẫu. Tôi xá một xá tạ ơn mẹ Lê Sơn, xong hướng về tượng Chúa Xứ khấn, nếu ở đây có ngự điển của bà Chúa Xứ, xin cho phép tôi quỳ lại ba lại đảnh lễ. Vừa khuỵu chân xuống định quỳ, tự dưng có một lực nào đó dựng đứng hai chân tôi lên, không cho quỳ. Cả ba lần đều như thế. Tôi chắp tay khấn, nếu thế thì xin cho con xốc áo mão cân đai lên xem cái gì ở trong ấy. Tôi đưa hai tay về trước, phóng điện vào trong áo choàng của Nguyên Nhung. Thấy nhảy ra tức thì một ông già hơm hem, tuổi độ 70, mặc áo thụng màu đen, ngồi co một bên cửa. Người ấy xưng tên là Trình Tính, 70 tuổi, nguyên là tướng trời. Người khai mình có 2.300 binh. Tôi ngẩn ngơ, Chúa Xứ Nguyên Nhung có 2.500 binh, ông làm chức gì mà có đến 2.300 binh? Hỏi lệnh ấn, ông ta gục đầu không trình ra được. Thế là tôi cho thiên binh trói nghiến, nhốt vào kim tự tháp. Vừa nghe tôi tả lại, chị hỏi dồn, có phải ông về ở với con gái tôi hay không? Ông ta xác nhận là đúng như vậy. Người mẹ kêu trời, hàng nào nó cứ hay nói, lão tổ của ta nói như vậy đó. Lão tổ có nghĩa là ông chồng già. Quay lại, tôi bước tới cửa phòng đóng kín, nhẫn nha nói, nghe đồn ở đây có điện thờ đẹp đẽ mà linh thiêng lắm, tôi tới thăm mà không thấy cô chủ ở đâu để chào một tiếng. Tiếng cười nín bặt, cô bé lần tới sát cửa nghe ngóng, lát sau hé cửa bước ra. Tôi mời ngồi phỏng vấn. Nghe nói con học giỏi lắm ở bên Mỹ, sao bị bệnh mới về Việt Nam phải không? Gia đình ba mẹ lo lắng cho con biết bao. 23 tuổi, con trả hiếu được gì cho cha mẹ chưa? Sao để mẹ thương con lo đến bạc tóc vậy nè? Cô bé trả lời tỉnh queo, giọng cứng cỏi. Dạ chưa, con là đứa bất hiếu mà. Xong liếc sang người mẹ ngồi kề bên, cô bé đổi giọng khiển trách. Mẹ nói phải không? Có phải mẹ nói không? Người mẹ run bắn, trả lời lắp bắp không thành câu. Không phải mẹ, không phải mẹ, mẹ có nói gì đâu. Cô bé quay sang tôi, con xin lỗi, con mệt, con đi đây. Đi tới cửa buồng, cô bé quay lại nói, mẹ hứa đưa con đi chơi, nhớ không, 5 giờ rồi. Một cách đuổi khách rất lịch sự, ai bảo cô bé ấy tâm thần. Chuyến đó, chị em tôi thua. Giăng một mẻ lưới, bắt được một con cá to, nhưng vẫn còn tự nguồn cội tâm linh. Những mắt gút của cuộn chỉ rối chưa gỡ được. Nhân duyên chưa đủ hay nghiệp quả còn dậy? Có thể là cả hai. Trong những trường hợp nặng nề tương tự, nếu gia chủ kiên trì trở lại nhà tôi thêm vài lần nữa, thể nào ơn trên cũng xót lòng mà cứu. Nhưng án này mà giải tới cùng, tôi bị đòn trả cũng mệt đứ đừ. Đêm ấy tôi xin mẹ diêu trì về bàn giao viên tướng Thành Tính, Trình Tính, gửi cho trường năng lượng, xin cho trường năng lượng đưa 2.300 binh giao về trên. Lạ và rất đẹp, tôi thấy có nhiều đợt mây màu hồng bốc từ dưới thấp lên cao rồi dần tan mất. Tôi biết đó là năng lượng chuyển các chư binh về trên. Trong nhà ấy còn nhiều binh pháp, âm binh mà quậy thì đất bằng cũng còn dậy sóng nữa. Là phần người mẹ một mực cứ tin rằng có chúa xứ Nguyên Nhung trong điện thờ của mình. Tôi và cô Lan hỏi điện bảo không, nhưng bà chủ điện hỏi điện vẫn bảo rằng có. Tôi lại hỏi, cho tôi biết điện nào vừa ứng báo, trả lời điện cửu quyền. Vì không phải là tín đồ đạo mẫu, tôi chẳng biết thực hư ra làm sao. Tối về hỏi lại mẹ Du Trì, mẹ bảo không được thờ bà chúa xứ ở nhà riêng. Con người vốn đam mê quyền lực, sai đường lạc nẻo không hay, khi sát trần chưa có lệnh ấn thì điển trên không về. Phần tà nào đó nhảy vào chấp lệnh ra oai để nhận lọc lễ. Chúng ta thì chỉ biết nhắm mắt tin bừa, thỉnh một ông tà về đặt lên ngôi cao, diệu võ dương oai thay trời hành xử. Công hay tội, phúc hay là họa, điều ấy người trần thế mấy ai được biết. Nhớ lại chuyện cô Hương, học viên nhân điện, cô Hương cũng bị điển nghiệp tổ án vào làm cho ứng báo sai lệch theo ý họ, đến nỗi rước bà sư phụ yêu tinh vào xác, chịu hoạn nạn dồn dập gần 2 năm trời. Có một vị nguyên là lương y quốc gia, có 2 bằng bác sĩ Đông và Tây y, là thầy dạy các bác sĩ, có chức danh lớn. Trước ông ở Mỹ, nay trở về định cư tại Việt Nam, có một phương thuốc gia truyền viên thành viên nhỏ xíu mà ông bảo rằng trị được bách bệnh, tôi xin phép được giấu danh tính. Nhìn bề ngoài của ông, ta có ngay lòng tin của một vị lương y hiền lành, đức độ, vị tha và hòa ái. Tôi quý ông ngay lần đầu tiên gặp mặt, nhìn ra phần linh căn của ông là một vị Bồ Tát mắt đọa. Tôi giới thiệu vài người đến ông để khám bệnh, bốc thuốc. Một hôm, tôi đưa mẹ con chị bạn lên đến nhà ông mua thuốc về uống, được 2 ngày thì phát lên dị ứng đầy người. Họ điện thoại lên nhờ tôi chữa. Khi đưa điện vào đứa con gái, tôi nghe ứng báo có một cái gì đó rất lạ, chuyển năng lượng sang trục tà từ huyệt bách hội luân xa bảy, đẩy xuống 2 bàn chân. Tôi rút ra cơ mang nào là rắn, con nào con nấy chỉ nhỏ bằng ngón tay út, dài độ chừng 2 gang tay, bầy rắn uốn éo phóng ra từ 2 bàn chân chạy mất. Sang người mẹ tôi cũng lôi được một mớ rắn, con nào con nấy lờ đờ cứ như tắc kè sai thuốc lào. Tôi đưa bàn tay lùa tới, chúng uể oải uốn éo một cách lười nhác tránh sang bên. Thì ra với những người có năng lượng bùa phép án vào bị liệt, thuốc uống vào không có tác dụng hoặc có rất ít. Đêm trước tôi nằm mơ thấy một việc lạ, thấy tôi đưa người tới nhờ vị bác sĩ đó điều trị. Vui chân bước ra nhà sau, tôi nhìn thấy có nhiều hộc gỗ, trong đó chứa đầy con lươn, lịch, cá trình, lại có vài con rắn độc bò lơ ngơ. Những con cá lươn bị chặt mất nửa đuôi, còn lại những cái đầu đầy máu còn sống. Trong khoang gỗ nhầy nhụa những máu và nhầy nhớt trông rất kinh khủng. Tôi hỏi, anh làm gì với những con vật này vậy? Ông anh nói, làm thuốc. Đang bức xúc, tôi buộc miệng, làm con nào ra con ấy đi, để dở sống dở chết vậy trông tội quá. Ông ấy liếc tôi một cái, sợ quá, tôi bước mau lên nhà trên, rồi giật mình tỉnh giấc. Những giấc mơ ứng báo bao giờ cũng chính xác. Ngay tối hôm sau, tôi khám phá ra trong thuốc ấy đầy binh, rắn. Hai anh chị ấy cũng quý tôi, hay tìm lên nhà chơi. Chị than, anh á, chuyên môn tụng kinh dược sư và chú đại bi vào thuốc để trợ thêm tác dụng, nhưng lại không kiêng sát sinh. Các loại động vật mua về phải còn sống thì anh mới ăn. Hàng nào mà tôi mơ thấy những hộc gỗ và những con vật đầy máu. Tôi lựa lời khuyên anh, theo kinh giảng, người muốn tụng chú linh nghiệm phải ăn chay và tắm gội sạch sẽ liên tục trong 7 ngày. Anh làm thế chú không thiên. Lần đầu tiên lên nhà tôi, anh không nhận có bùa trong thuốc. Lần thứ hai, anh bảo, lúc 13 tuổi, anh có nhờ, cha anh có nhờ ba vị thầy đến nhà để dạy các phép. Anh có lãnh sớ tổ đem về để trên bàn thờ nhưng không hành phép dụng binh. Tôi nghiệm ra, có lẽ vì anh còn sát sinh nên tụng chú không linh ứng, do vậy các vị thần tổ trên bàn thờ mới chuyển binh pháp vào hỗ trợ, từ đó trong thuốc có binh. Chị NT cùng con gái, cậu Phòng, cô Phi và mẹ uống thuốc vào đều có tác dụng phụ nặng nề. Ba người dị ứng đầy người, cậu Phòng đang đi chơi biển Phan Thiết điện về cho tôi. Tôi chữa hai lần mới hết sốt và rét. Cô Phi vì đang bệnh nặng nên chữa đến 4 lần, 2 ngày mới khỏi. Mẹ Phi bị dị ứng cả người, chữa 3 lần vẫn chưa dứt hẳn, tôi phải giải binh ra mới hết. Anh xem mạch bốc thuốc lấy tiền, tác dụng phụ thì tôi lãnh, về sau anh có báo cho tôi biết. Suy nghĩ lại thấy em nói đúng nên anh không sát sinh nữa và đợi ngày trai đem thuốc ra tụng chú lại hết. Sau anh nói với cô Phi, cô Lan có hỏi thì con nói bác không dùng bùa chú nữa, nhưng thuốc của riêng con bác vẫn phải cho bùa vào vì bệnh của con là bệnh âm. Cô Phi hỏi tôi, chị có lên lầu nhà bác ấy không? Bác để ở bàn thờ dưới đất những cục đá tròn tròn, cu thái. Con cô Phi sờ vào, bác ấy rầy, đừng cho cháu phá, binh không ở trong đó đó. Khi hai anh chị lên chơi nhà lần đầu, tôi ứng thấy có nhiều vong hồn chiến sĩ thủy quân lục chiến đứng trước nhà dọc theo bờ kênh và thấy trong nhà đầy binh pháp. Chị kể lại một giấc mơ cách đó hai hôm. Mơ thấy có mấy người mặc đồ lính thủy quân lục chiến đi từ ngoài cửa vô nhà. Chị la lên, mấy người làm gì vô nhà tôi? Họ nói, vô chút xíu ra liền. Có thế rồi chị thức dậy. Cô B bị bướu độc trong bắp chân, uống thuốc vào hành đủ chứng, bác sĩ cũng thua và tôi cũng phải vất vả lắm mới chặn được tác dụng phụ ấy. Ông bà xưa bảo phước chủ mai thầy, quả đúng thầy giỏi mà bệnh nhân hết số cũng thua. Dẫu hoa đà tái thế cũng làm sao chuyển được mệnh trời. Một bác sĩ định cư tại Mỹ, mỗi lần về Việt Nam thuyết trình trước hàng ngàn bác sĩ của bệnh viện, có phương thuốc gia truyền quý trị được cả bệnh ung thư với phương châm không sử dụng hóa chất trị liệu, không mổ xẻ mà hết bệnh. Cuối cùng cũng lắc đầu chào thua ba cục bướu chỉ nhỏ bằng ngón tay. Cô B bệnh vẫn y nguyên, uống thuốc vào phải kiêng ăn nhiều thứ, lại bị hành đủ chứng, người càng ngày càng gầy rọc đi, đến lúc bị choáng ngất xỉu vài lần khi đang lên lớp giảng bài, đành phải ngưng uống thuốc. Ngẫm lại mới thấy định nghiệp thật là đáng sợ. Chết không chết được mà sống cũng sống không yên. Một bác sĩ danh tiếng vẫn còn phải sử dụng bùa phép để trợ cho y khoa, trách sao mọi người chẳng chuộng. Quyền phép của các đấng và âm binh rẻ đến nỗi chỉ cần một ly cà phê, vài điếu thuốc lá thơm, một tô phở đáng giá chừng 20.000 đồng là có thể có một lá phép điều binh, thật uổng phí cho bao công lao dày công luyện phép. Nếu quyền phép ấy vào tay những vị thầy đạo đức và có lương tâm sẽ trở thành bàn tay cứu sinh, biết bao nhiêu người khổ nạn được xoa dịu, ủi an. Cuộc đời này chắc sẽ đẹp hơn nhiều, mong lắm thầy. Tôi xin phép khuyên những người có sử dụng bùa chú như sau: thỉnh thoảng nên cúng chiêu đãi binh gia một lần, có no đủ họ mới tận lực giúp ta. Sau một thời gian phù hợp, tùy theo công việc mà ta đã chuộc phép, ta nên cúng tống tiễn binh gia, trả phép tiễn binh trở lại với thầy tổ, lễ vật cúng tiễn như sau: 2 chén gạo, 1 đĩa thịt luộc sắc lát hoặc thịt quay, 2 ly nước, 5.000 đồng với tiền nhàn bạc, 5 điếu thuốc, có thêm cà phê càng tốt. Tất cả đặt lên mâm cùng với lá bùa, để trên ghế hoặc trên bàn nhỏ ngoài cửa chính căn nhà về phía đường đi. Nên nhớ không để trong nhà, binh nhận lộc xong sẽ lẫn lúc ở lại, không để trong khuôn viên cửa nhà, binh sẽ không được phép nhận. Khấn, tôi tên. Nguyên trước tôi có thỉnh một lá phép tại của thầy. Nay công việc đã xong, tôi xin phép chiêu đãi tiền bạc và lộc thực để tiễn trả các vị thần chủ và binh gia về với thầy tổ của mình. Xin các vị nhận lộc lễ rồi ra đi và cho phép tôi xóa lệnh phép, không một ai còn ở lại trong nhà tôi hết. Tôi xin cảm ơn. Đốt 3 nén hương, đọc bài khấn xong cắm hương, quay lại đốt lá phép cùng tiền bạc. Chờ thêm 10 phút nữa thì ta dọn cổ cúng, đồ cúng đem vào ăn cả, không bỏ gì. Có nhiều người hoàn cảnh khó khăn, cúng xong vì sợ mà không dám cho con cháu trong nhà ăn, lộc thực đem cho người ngoài, phải tội con trẻ nhịn thèm. Chuyện đàn dưới. Đàn dưới nói nôm na là dưới nước hay thủy cung. Người trần chết dưới nước, âm vong bị bắt giam không về nhà được. Các thầy bùa thầy pháp đôi lúc cũng chào thua. Tuy nhiên, nếu biết cách giao tiếp khéo léo và tế nhị, ta có thể thay đổi tình huống, đưa người chết dưới nước lên bờ hoặc tiễn phần trên bờ trở về dưới nước. Xin mời các bạn nghe tôi kể chuyện đàn dưới. Một cô gái quê Bến Tre lên Sài Gòn tìm việc làm, xí nghiệp nào cũng lắc đầu hoặc kiên nhẫn chờ đến lượt thì được báo đủ người. Hơn nửa tháng chạy vại vẫn chưa có việc làm, ở nhà thuê lại bệnh hoạn triền miên. Hay bị làm mệt, chóng mặt say sẩm, đau nhức ê ẩm khắp người, đêm ngủ hay giật mình và thường bị lên cơn rét không rõ nguyên nhân. Vừa nhìn cô gái ấy tôi đã thấy khí âm rất nặng trong người, da mặt tái xanh như da người chết, hai mắt trỏm vào có khoen màu sạm, lan hết cả vòm mi trên. Truy tìm tôi lôi ra 3 con ma nước, 1 nam 1 nữ cùng 1 bé trai độ chừng 7-8 tuổi. Cả 3 quần áo tả tơi, người ướt lướt thướt, rét lạnh và run rẩy. Ngỡ là một đôi vợ chồng, tôi hỏi thì họ bảo: dạ không, tôi là anh trai, đây là em gái và con trai của nó bị chồng bỏ. Anh em chúng tôi chèo ghe bán hàng rong trên sông bị bão lũ dìm chết ngoài sông lớn. Cả 3 âm vong ấy đều rất hiền, quỳ ở bệ cửa nhà tôi mà xin cứu. Tôi ra điều kiện: sáng mai cô gái này đi xin việc, 3 người không cản phá, hỗ trợ cho được việc. Cô gái ấy trở lại báo cho tôi biết thì tôi sẽ xin mẹ về cứu cho cả 3 người. Tối hôm sau, cô gái ấy trở lại báo với tôi là đã xin được việc. Giữ lời hứa, tôi mua cho ít lọc thực và tiền bạc, xin mẹ diêu trì về cứu vong. Bởi vì cô gái ấy chưa có việc làm, tôi biết cô không tiền nên tôi bỏ tiền ra và ứng cứu cho âm vong. Mẹ về, phẩy tay một cái, cả 3 âm vong tức thì quần áo khô đàng hoàng, không còn ướt lạnh nữa. Rồi mẹ đưa vong vô chùa quy y. Chị NT, bạn tôi, có đứa cháu trai làm nghề thẻ mực trên biển, chết đến nay đã 14 năm. Chị nhờ tôi hỏi xem cháu đã được đi đầu thai chuyển kiếp hay chưa. Gọi vong về, tôi thấy cháu đứng đó người ướt đầm đìa, rét run lập cập. Hai chị em tôi vừa lúc ấy cũng nghe rùng mình ớn lạnh từng đợt, y như người đang lên cơn rát. Vong BTT mặc áo sơ mi cọc tay sọc, caro rách tả tơi và một chiếc quần đùi. Chị NT ra về hứa ngày mai sẽ mua quần áo lên cúng cho cháu. Tôi cũng vào bếp. Vía tôi thấy cháu không đi, đứng tần ngần bên cửa. Tôi hỏi Vong bảo đang đói và xin tôi cho ăn. Lúc đó tôi hâm lại thức ăn cũ đã cúng ngày hôm qua, không có gì cho cháu. Đành điện cho chị NT bảo gọi cháu về cho ăn. Tôi bảo cháu lại mẹ rồi về con. Vong bước tới bỗng nhiên ngã lăn quay ra đất. Tôi chạy lên nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng. Hai chân của cháu bị cá rỉa mất cả thịt, lòi xương trắng hiếu. Tôi hỏi cháu có tiền bạc gì không. Thằng nhỏ móc túi lôi ra một nắm vỏ ốc. Tôi ngạc nhiên tự nghĩ, chắc cõi dưới nước dùng vỏ ốc làm vật trao đổi hàng hóa. Chị NT nghe kể thì bật khóc bảo, nó đói không có gì ăn, phải ăn ốc biển đó. Ngày hôm sau chị NT lên mang theo tiền vàng bạc nén cùng một bộ quần áo giấy và một chiếc xe Honda đồ hàng mã để cúng cho cháu. Hỏi hiện giờ ở đâu, cháu chỉ tay ra ngoài biển. Ngạc nhiên chị NT hỏi, cha cháu là người chân tu, đã lập đàn ở nơi cháu mất để xin rước vong đàng hoàng, sao cháu vẫn không về được. Cháu cho biết là vong vẫn còn bị giam giữ dưới nước, chưa được trả về. Ngày giỗ mới được về thăm nhà, nhưng cửu huyền cũng không cho vô, chỉ đứng ngoài cửa. Hỏi lý do, vong chỉ bảo là không đủ lễ. Chị NT cúng cho cháu các thứ. Khi gọi cho cháu nhận, tôi thấy từ sau lưng BTT có nhiều cánh tay đưa ra, già trẻ lớn bé đủ cả. Có tay đen sạm gân guốc, có tay trắng trẻo sang trọng, có tay bé xíu của con trẻ. Vong cháu nói có cả thể là 37 vong chết nước bị giam giữ như mình. Cháu lại đưa vào một bé gái nhỏ chừng 5-6 tuổi bảo là con nuôi. Vong thấy bé gái chết đuối thì thương mà nhận làm con và xin chúng tôi cứu cả hai cha con luôn thể. Tôi nghĩ cách cứu vong BTT, trụ thần xin điển trên mời vị thần biển về cho tiếp xúc. Thần biển bảo vong này không phải do tôi quản lý. Tôi lại xin thần xong, người cũng báo y như vậy. Cầu mẹ cho điển điều tra và ứng cứu. Chốc lát tôi thấy bước vào nhà mình một vị xưng là thần cửa sông, nơi giam giữ vong BTT. Cũng đúng thôi, chị NT bảo, bởi vì cháu làm nghề thẻ mực ở vùng cửa sông nước lợ. Tôi xin cho dân lễ vật trao đổi để chuộc vong. Thần lắc đầu không chịu nhận lễ. Tôi bèn uốn lưỡi xuống giọng năn nỉ. Cháu tuổi còn trẻ, vô phúc chết oan dưới nước, cha mẹ ông bà thương nhớ không nguôi. Dẫu sao thì trần có luật trần, nước có luật nước. Xin ngài rộng lòng cho phép chúng tôi dâng lễ vật hoán đổi phóng sinh loài thủy tộc để rước vong cháu về trần, luận công hài tội cho được nghiêm minh theo luật của người trần thế. Tôi nói một thôi một hồi, vị thần cửa sông vỗ tay, thật là đáng bậc mẫu nghi thiên hạ, lời nói nghe đẹp lòng đẹp dạ biết bao. Được rồi, ta cho trả vong không, khỏi cần lọc lễ. Trời đất, mẫu nghi gì tôi, một người bị đánh đòn như cơm bữa. Tôi mà là bậc mẫu nghi, tôi phẩy tay một cái cho thế gian biến cải vũng lên đồi hết. Nói cho vui thôi các bạn nhé, chúng ta trở lại câu chuyện âm vong của BTT còn nhiều chi tiết ly kỳ, cũng là một bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người trong cái mệnh danh là cõi giới hữu hình. Tôi năn nỉ vị thần cửa sông xin cho rước 37 âm vong ở cùng cháu BTT về trần, vị ấy không bằng lòng, chỉ trả vong cháu Tiến cùng bé gái 6 tuổi, đành vậy. Vong BTT được về nhà, chị NT mua 2 ký cá con đem ra sông phóng sinh để tạ lễ thần sông. Hai chị em tôi mừng vui chưa hết thì độ chừng một tuần lễ sau, chị NT lên nhà tôi chơi. Ngồi chuyện vãn chưa được bao lâu, tôi thấy vong cháu Tiến về. Cháu bước vào đứng ở một góc cửa cái, mặt mày bí xị. Cháu mặc một bộ đồ pyjama sọc đứng giống y chiếc áo giấy mà chị NT đốt cho ngày hôm trước. Tôi lên tiếng hỏi, có chuyện gì mà con buồn thiêu vậy, đã về được nhà rồi hay chưa? Đáp, dạ rồi, mà ông bà Phật đứng suốt ngày một chỗ, đi đứng nằm ngồi cũng không cho. Tôi hỏi cái xe và tiền bạc có nhận được không. Cháu Tiến chỉ vào góc nhà, tôi thấy chiếc xe bị xích vào chân bàn thờ cửu huyền bằng một sợi xích to bản. Tôi chắp tay hướng về nhà thờ bàn thờ cửu huyền xá một xá, xin phép hỏi ai là người khóa xe. Chợt nghe tiếng nói sau lưng: là tôi ạ, tôi là tổ cậu. Hỏi lý do, tổ cậu nói: cháu nó đi mất bao năm nay trở về không xin phép, tự động vào nhà nên tôi phải phạt. Tôi chỉ làm theo luật cửu huyền thôi cô hai. Thì ra chúng tôi chưa dâng lễ cho cửu huyền để xin cho vong cháu được vào nhà. Tôi biết mình làm vậy là chưa đúng luật, hàng nào vong cháu chẳng bị phạt. Tôi lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ bảo chị NT dâng lễ tạ tội cùng cửu huyền. Xin tổ cậu ta tha cho cháu và đừng khóa xe, để cháu có phương tiện mà đi lại. Tổ cậu đưa tay gãi gãi đầu lên tiếng ấp úng: cô hai, tôi cũng muốn có một chiếc xe như vậy. Chị NT lại hứa cho tổ cậu một chiếc xe. Lần đó chị NT phải hối lộ cửu huyền một con gà luộc, bốn bộ đồ cho ông bà và một chiếc xe cho tổ cậu. Ai bước vào đường đạo cũng bị dồn nghiệp trả nghiệp, thời gian dài ngắn tùy theo nghiệp nhiều hay ít. Thực tế chiêm nghiệm từ bản thân tôi cùng các chị em nhân điện rành rành ra đó, mỗi người học nhân điện từ lúc mở luân xa 100% trở đi là bắt đầu khởi phát tâm linh, bắt đầu dồn nghiệp. Trung bình trong vòng 2 năm, sau đó bình ổn trở lại, nghiệp nhẹ dần và tâm linh phát triển ngày càng cao. Giai đoạn dồn nghiệp là giai đoạn thử thách chúng ta trên đường đạo, khi chúng ta sử dụng bằng hết ý chí và nghị lực của mình để vượt qua ách nạn là ta đã tiến thêm một bước trong hành trình tu tập. Giống như trẻ con phải học đến bỏ ăn bỏ ngủ mới thi đậu và được lên lớp, chân cứng đá mềm là vậy. Cô T, học viên nhân điện, khi lên lớp 6-7 bắt đầu bị dồn nghiệp liên miên, cửu huyền bên chồng toàn ngạ quỷ với yêu tinh. Bà cố tổ hai mắt long lên sòng sọc, mái tóc bạc xăng tích xõa ra che gần hết mặt, với tiếng cười vừa nghe qua đã lạnh tóc gái. Cửu huyền liên tục đưa các âm vong bên ngoài vào nhà để quấy phá đánh đòn con cháu, thất trận này trận sau tìm kẻ giỏi hơn. Cô T thì bản thân bị hành đủ chứng đột ngột và bất thường, bệnh đến rồi đi, chứng nào cũng nặng. Cô T có đứa con gái nhỏ, ngay từ bé đã đối nghịch với cha như nước với lửa. Cha thét một tiếng, con ré lên một hồi, cứ thế mà nâng cao độ lên dần, cho đến khi ăn đòn. Có lần cô T bị hành đau như tử cả người, tôi trụ thần nhìn thấy có hai âm vong đứng ở đầu giường trông thật lạ. Họ không giống như người, toàn thân trong suốt như loài sứa biển. Có tứ chi là những chiếc vòi không có giác hút, hai mắt nhỏ tròn xe như hai viên bi màu hồng ngọc. Hai vong ấy không biết nói tiếng người. Tôi phải dùng điển để giao tiếp và họ trả lời bằng cách gật lắc đầu như một robot vậy. Thì ra đó là hai yêu tinh đàn dưới. Tôi xuống giọng năn nỉ, cầu xin họ đừng phá khuấy hai mẹ con cô Tê nữa. Hai vong ấy bằng lòng. Một tuần lễ bình an, không có gì bất trắc xảy ra. Rồi biến cố lại dồn dập, tôi trụ thần hỏi hai yêu tinh nước, họ lắc đầu ra dấu lỗi không phải tại mình, chỉ xuống dưới gầm giường. Cúi xuống nhìn, tôi thấy hai con ma nước nữa. Da nó màu đen mung, óng ánh rất đẹp, chúng nằm dán mình xuống sàn nhà, bốn chi xoải ra, hai mắt tròn xoe màu xanh lưu ly, ngây thơ và vô tội. Tôi giận quá, cho điển trên tống chúng ra khỏi nhà. Quay lại, hai yêu tinh nước đứng ở đầu giường cũng biến đâu mất. Con trai lớn của tôi lúc bệnh nặng sắp chết, người đã nhược sức nhiều. Một hôm cháu nói với tôi, cứ nửa đêm là có hai thanh niên vào nằm kế con. Nó bắt con phải đưa gối cho nó nằm, kéo mền đắp cho nó. Cả người nó lạnh ngắt, làm cho con lạnh run. Con sợ quá mẹ ơi. Tôi xót xa cho con bệnh nặng lại còn bị âm tà, dùng điển trên điều tra bắt ra hai tên thanh niên tuổi độ gần 20. Chúng ăn mặc như nhau, sơ mi trắng ngắn tay, quần tây màu xanh dương. Giận quá, tôi cho dây xích trói cứng hai tay hai chân, bắt đứng ngoài cửa miếu hăm một câu: tụng xong một thời kinh ta xử tội chúng mày cho biết. Ngồi trong miếu tụng kinh, tôi vẫn để mắt trông chừng chúng. Một lúc sau nghe tiếng dây xích lạo xạo sau lưng, tôi nhìn lại thấy chúng đang uốn éo tay chân rút ra khỏi xích, hiện nguyên hình là hai con hải cẩu. Thấy tội, tôi cho Điển đem trả chúng về với biển. Con trai tôi từ đó không còn thấy hai thanh niên ấy, và cũng thôi không phát rét lúc nửa đêm. Chính rèn luyện để phát triển tiềm năng. Tiềm năng là những khả năng tiềm tàng của mỗi người, hoàn toàn có thể đào luyện và phát triển. Bản thân tôi và những việc tôi đã làm được, một phần do cố công rèn luyện mà nên. Các đấng cho chúng ta cơ hội, đạo Phật còn gọi là nhân duyên, có nắm bắt và tiến bộ được hay không, điều đó tùy thuộc vào bản thân, không phải do các đấng. Một tảng đá xù xì, cho dù có bẫy được nó lên, đưa đi đến đâu thì nó vẫn là một tảng đá. Nhưng một hạt giống khéo ươm trồng, dày công chăm bón, có thể cho chúng ta cả một mùa vàng. Tôi kể cho các bạn nghe những việc mà bản thân tôi có thể làm được. Đọc qua có thể bạn cười xòa, phán cho một câu, nói dốc cũng xong. Thế nhưng nếu bạn có phần nào quan tâm nghiên cứu hoặc có điều kiện để rèn luyện, thì sẽ có lúc nào đó trong đời bạn sẽ làm được như vậy hoặc còn hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên, có điều khó minh chứng là phép chỉ thiên 100% khi ở vào tình huống cần thiết đột xuất. Tôi đã tự tạo ra tình huống tương tự, thì phép chỉ có tác dụng rất hạn chế. Xua bụi khói. Nhà tôi ở vùng thôn quê, khói đốt đồng hoặc rác thải là chuyện thường ngày. Mỗi lần đốt lên, bụi khói dày đặc khắp nơi. Nhà ở kế bên tôi chuyên nghề nhặt phế liệu, đốt dây điện lấy đồng hoặc bao bì nhựa liên tục mỗi ngày. Những lúc ấy tôi bị bế phổi, khó thở và ho sặc sụa cả mấy ngày liền. Có lần tôi và cô Tiến, học viên nhân điện, đang ngồi nhặt rau, đến khi hay ra thì toàn bộ căn nhà đã chìm trong mù mịt khói. Tôi vội đóng kín cửa và trục khói, khói ngớt dần, độ chừng 5 phút sau thì hết hẳn ở trong nhà. Lúc đó ngoài sân khói vẫn còn dày đặc. Vì có điều kiện thử thách thường xuyên mà tôi tiến bộ, chẳng phải sao? Lúc đó toàn bộ các cửa lớn và cửa sổ trong nhà tôi đều đóng kín. Tôi ngồi một chỗ trụ thần, cho thể vía của mình mở cửa và dùng trường điện đẩy hết bụi khói ra ngoài. Đến tận giờ tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu bụi khói ấy bay hết ra ngoài bằng cách nào trong căn nhà đóng kín cửa. Xua mùi hôi và xú uế, tôi cũng làm một cách y cách xua bụi khói, mùi hôi thối bớt dần chừng độ 5 phút thì hết hẳn. Mùi phân sống bón rẫy, mùi xác đậu hũ thối, mùi thuốc rầy, thuốc sát trùng các loại, vân vân. Lúc nửa đêm, không khí cô đặt lại trong phòng đóng kín cửa, các mùi xú ế ấy làm cho ngợp thở. Tôi chỉ cần ngồi dậy trụ thần trục mùi thì được ngay, có một giấc ngủ ngon không bị tra tấn như một cực hình nữa. Sau nhà mẹ tôi ở chợ Hiệp Thành là xí nghiệp sữa Vinamilk, mùi hóa chất thảy ra trong không khí thực không thể nào chịu nổi. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa đơn khiếu nại vẫn chưa thấy khắc chế được gì. Trong một buổi chiều mưa tầm tã, khí độc và mùi hôi tràn vô nhà rồi trụ lại đó. Mưa lớn đến nỗi các cửa đều đóng kín, biết trốn đàng nào. Tôi không nói gì, lặng lẽ chui vô buồng ngồi một mình, trụ thần mở cửa xua mùi hôi ra khỏi nhà. Các em tôi đang ngồi bên mâm cơm than trời trách đất nãy giờ. Sáu quan vỗ tay bảo hết hôi rồi, ăn tiếp. Đâu hay chị hai nó ngồi trục khói, có nói ra chúng cũng chẳng tin cho. Chỉ có một chị hai ngồi đó cười mãn nguyện. Ngăn mưa. Người ngoài nghe qua sẽ cho rằng tôi nói chuyện tề thiên. Chỉ có bé Chi, con gái tôi, là tin vào điều ấy, vì cháu đã chứng kiến nhiều lần từ lúc còn nhỏ 8-9 tuổi đến giờ. Hai mẹ con cọc cạch chở nhau bằng xe đạp đi từ nhà dưới chợ Hiệp Thành về nhà trên ấp Đông, Thới Tâm Thôn. Bắt đầu chuyển mưa, trời đất tối sầm, rồi mưa rơi. Lúc ấy, tôi thấy vía mình che hai tay lên đầu thoát bay lên đứng trên không, chắp tay xin thần mưa cho ngớt hột để kịp về tới nhà. Thế là hai mẹ con đạp xe tới đâu mưa ngừng đến đấy. Về đến nhà, vừa tra chìa và ổ khóa là mưa ập tới ngay tức thì. Tuy nhiên, nói thì dễ, thực hành lại khó. Ta vừa phải trụ thần cho vững, lại phải đạp xe thật nhanh. Nếu trên đường lúc ấy có nhiều xe thì tôi thua. Vì lo né tránh xe cộ qua lại, tôi không trụ được thần. Cũng cần phải chạy nhanh, kẻo ông thần mưa nín lâu xin buồn lòng, mai mốt đừng hòng xin được nữa. Tận nhân lực mới tri thiên mệnh cơ mà. Một buổi chiều nọ, chuyển mưa đều trời, tôi lo rối ruột vì hai xào quần áo đang phơi ở nhà trên ấp Đông. Tôi vội vô buồng ở nhà dưới Hiệp Thành, trong lúc đồ đang phơi ở trên nhà ấp Đông. Tôi ngồi trụ thần xin thần mưa cho chừa lại khu đất nhà mình. Vía lúc ấy đứng ở ngoài đường trước cửa nhà trên này để quần áo không bị ướt. Trời mưa một trận lớn kinh khủng. Khi mưa hết, tôi từ nhà dưới chạy về, không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Trọn một con hẻm nhà tôi dài 100 mét, không hề có một giọt mưa. Còn lại tất cả phố xá chung quanh mưa ngập đường, ngập lối, nước chảy lên khênh. Chị Chính nhà kế bên bảo, thấy trời chuyển mưa lớn quá, tôi biểu mấy đứa nhỏ leo rào qua lấy quần áo của chị, ai ngờ trời không có một giọt mưa. Xuôi giông bão và sấm chớp, con đường nhà tôi nằm kề đồng ruộng, lo nhất là mùa mưa bão, giông gió giật đổ cây, tóc nóc nhà là chuyện thường. Mỗi lần giông gió tới, gió bay đá chạy rần rần từ nhà này sang nhà khác, hai mẹ con ngồi lo ngay ngái, chỉ sợ nhà sập bất tử. Về sau, chỉ cần ngồi trụ thần chuyển vía đứng giữa trời, quay mặt về hướng giông gió mà xin độ vài ba phút là trời hết giông ngớt gió ngay. Có lần giông kéo đến ầm ầm và mưa to kinh khủng. Vía tôi thấy mình lên giữa trời, chắp tay xin mà giông bão vẫn không ngớt. Bèn giang hai tay ra, xoay vòng tròn chậm chậm ở trên không. Gió giông và những giọt mưa chạm vào tôi tóe lên như muôn vì sao bạc. Độ 2-3 phút sau thì giông ngớt. Xác trần của tôi ngồi trên giường phát run bần bật. Khi cơn giông qua đi, tôi vừa thu thể viết của mình lại thì bắt đầu lên cơn rác, y như vừa từ ngoài giông gió trở về. Lần nữa, trong một buổi chiều trời mưa lớn đến nỗi nước ngập cả con hẻm trước cửa nhà tôi. Nước bắt đầu dâng cao đến nỗi sắp tràn cả vào khoang chứa máy bơm trên thềm nhà cô Tiến. Che dù đội mưa, cô Tiến chạy sang nhà tôi. Chị xin điển cho trời ngớt mưa đi, mưa sắp ngập hư hết máy bơm nước nhà em rồi. Tôi trụ thần chuyển thể vía lên giữa trời, thấy tứ bề tối đen, mưa đều khắp. Tôi bảo cô Tiến, mây đen còn dày đặc, hết mưa thế nào được, thua rồi. Cô Tiến bảo, xin mẹ cho ngớt mưa đi chị. Tôi chắp tay xin mẹ diêu trì, ứng cứu. Thấy mẹ đứng trên mây, chìa tay về hướng nhà tôi. Mẹ nói, 15 phút nữa mưa mới hết con à. Lúc ấy tôi nhìn lên đồng hồ, 4 giờ chiều. Đúng 4 giờ 15 phút, mưa dứt gần như đột ngột vậy. Cô Tiến chạy ra sân, quay vào. Mẹ cho nước rút cạn hết rồi, chị ra mà coi kìa. Quả thật, trời vẫn mưa rất to. Thế mà khi cơn mưa vừa dứt, nước đã biến đi đằng nào cả rồi. Cơn bão số 2 năm 2007. Nhà khí tượng báo là sắp có cơn bão lớn nhất trong vòng mấy mươi năm trở lại. Ước tính rằng bão sẽ đi suốt chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam và mức độ tàn phá sẽ là rất lớn. Chánh quyền cho lệnh di tản dân chúng vùng ven biển suốt từ Bắc trở vào, cách xa vùng biển 2 km. Sử dụng mọi biện pháp để đề phòng triều cường và bão lũ, cả nước như ngồi trên lửa. Lúc đó trong nhà tôi, hai mẹ con cùng cháu Minh, học viên nhân điện, đang ngồi nghe tin bão. Minh nhắc, cô, xin điển mẹ cứu đi cô. Tôi suy nghĩ một chút rồi đứng trước truyền hình nhắm mắt trụ thần chuyển vía đưa theo ven biển từ Bắc vào Nam. đi tới đâu giang tay xin chuyển năng lượng vũ trụ để ngăn nước biển và triều cường xin cho tan bão. Vừa chuyển năng lượng vũ trụ, tôi vừa chắp tay cầu khẩn thần biển, thần mưa bão và sấm chớp ứng trợ. Lúc đó cả người tôi lắc lư, cháu Minh đứng sau lưng cứ sợ tôi bị ngã. Cách 2 giờ sau, đợi lúc truyền hình báo tin bão, tôi lại trụ thần xin và chuyển năng lượng thêm lần nữa. 5 giờ sáng thức dậy ngồi thiền nhận điện xong, lại đưa năng lượng lần thứ 3. Sáng hôm sau lúc 7 giờ, cơn bão số 2 cũng đến, chạy suốt chiều dài từ Bắc vào Trung, và là cơn bão hiếm thấy xưa nay, một cơn bão khô, không có mưa lớn và cũng không có triều cường. Tôi biết không chỉ riêng mình, mà cùng một lúc còn có rất nhiều người là học viên nhân điện trong cả nước nguyện cầu, làm cho các vị thần động lòng thương xót mà nới tay cho đấy thôi. Tăng trưởng khí đốt. Lâu nay tôi chỉ mới thử nghiệm có vài lần, kết quả rất tốt. Mỗi bình ga nhà tôi sử dụng trung bình độ 2 tháng, khi hơi ga sắp hết, lửa sẽ trở đỏ và cháy yếu đi, cao lắm chỉ sử dụng độ chừng 5-10 phút nữa là cùng. Tôi gọi em mang ga tới, đứa em gái Út của tôi bán ga. Hôm ấy hết hàng, cô Út bảo, để em đi mượn chỗ khác mang lên cho chị, nói rồi quên mất. Tôi trụ thần chuyển năng lượng làm tăng trưởng hơi ga, sử dụng thêm 23 ngày nữa mới hết hẳn. Vừa rồi tôi lại làm tăng hơi ga, dùng đến 3 tháng 20 ngày mới hết. Quả là điều kỳ diệu, vì thời gian ấy đang vào dịp Tết, thức ăn trong nhà nấu nướng nhiều và liên tục cũng không dễ. Vì mỗi lần mở bình ga để nấu đều phải đưa điện tăng trưởng hơi ga, chỉ cần quên chừng 10 phút là ga hết. Mỗi lần đổi ga tôi đều ghi rõ ngày tháng cũng như giá tiền, nên việc làm tăng trưởng hơi ga kết quả rõ ràng như đếm. Những người có khả năng thu năng lượng vũ trụ vào mình có nhiều điều kiện phát triển tiềm năng hơn người khác. Nếu cố gắng rèn luyện cũng có khi như một kết quả hiển nhiên. Từ ngày bắt đầu học nhân điện năm 1999, tôi đã mua một chiếc đồng hồ đếm giây để canh thời gian luyện tập và chữa bệnh. Đến tận giờ tròn 10 năm vẫn chưa hết pin. Cục pin, loại pin đũa nhỏ bằng ngón tay út, sau 10 năm đã ngả màu đen dưới đáy. Thỏi than chứa bên trong co thể tích, vỏ thiết bao bên ngoài đã lõm phần tiếp xúc ở hai đầu cực, thế mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đây có phải là chuyện hy hữu không? Khi tôi biết đa số các loại pin đều bị giảm tuổi thọ theo thời gian, cho dù có sử dụng hay không. Sau này khi mà tiềm năng Sài Gòn, các anh chị lên học nhân điện và anh Tư trưởng tiềm năng đến nhà, tôi có trình cho mọi người thấy cục pin vẫn còn sử dụng và bật đồng hồ để cho các anh chị thấy đồng hồ vẫn vận hành tốt với một cục pin cổ như thời tiền sử. Pin trong chiếc đồng hồ đếm giây của tôi sau 10 năm vẫn sử dụng tốt như vậy, và tôi mong muốn nó sẽ đồng hành cùng tôi cho đến ngày tận thế. Các bạn có muốn nhìn thấy nó không? Biết đâu có một ngày cục pin ấy sẽ được trưng ra ở Viện Bảo tàng Cổ vật, một thành tựu của người hành giả nhân điện, hay một sản phẩm được bảo tồn giá trị bằng năng lực tâm linh. Thế mà đến giờ này thì tôi thua. Khi cho đến một ngày nhìn thấy hai cực của cục pin sét đen cả rồi, tôi bèn lấy giấy nhám chùi, và sau khi hai cái đầu của hai cực pin sáng trở lại thì pin hết. Đến chuyện chữa bệnh cho động vật, chữa cho người còn thấy dễ tin hơn, vì con người đồng chủng với thầy chữa và con người có ý thức thu nhận năng lượng. Con vật có biết gì đâu, vậy mà chữa cho loài vật kết quả thao cao hơn, thế mới lạ. mèo, chó, gà vịt, chim muông, ngay đến thằn lằn, rắn mối, tôi đều chữa qua cả rồi. Hai con thạch sùng cắn nhau, một con rơi từ trên tường cao xuống đất nằm chết dí. Tôi lại gần lấy que động vào, nó vẫn không nhúc nhích. Thế mà sau khi đưa điện cấp cứu, nó vùng dậy phóng chạy mất tiêu. Ở chỗ tôi, mèo chó trúng độc liên miên vì ăn phải thuốc trừ sâu ngoài rẫy. Con nào ăn xong cũng sùi bọt mép nằm ngay đơ. Tôi cấp cứu cho nó một lần, xong bảo chủ tìm chỗ để cho nó nằm yên. Độ 6-7 giờ đồng hồ sau chữa thêm lần nữa, thể nào nó cũng khỏe lại. Và sang ngày hôm sau thì ăn được. Chữa thêm 1-2 lần, con vật trở lại bình thường. Kết quả tốt hay không còn do ta biết linh động. Không chỉ đưa năng lượng một cách tùy tiện, máy móc mà phải theo bệnh chứng, tác dụng sẽ nhanh hơn. Ví dụ, con chó, con mèo trúng thuốc trừ sâu, ta cho điện vào đầu, trung khu thần kinh, đẩy hết độc tố ra, xong cho vào bộ phận tiêu hóa, cổ họng, bao tử, đường ruột, gan, thận, đại tràng, hậu môn. Cho năng lượng đẩy dần chất độc xuống hậu môn đưa ra ngoài, đồng thời triệt tiêu chất độc còn tồn đọng trong toàn cơ thể, lần nữa cho năng lượng làm khỏe. Con vật bệnh bỏ ăn, ta cho điện chấn chỉnh lại các hoạt động của đường ruột, làm tiêu hơi và làm cho thèm ăn. Chẳng biết các anh chị nhóm nhân điện khác thì thế nào, riêng cách chữa bệnh của chị em nhóm của chúng tôi cam đoan là không giống ai. Chữa cho loài vật, xưa nay tôi chỉ biết chữa trực tiếp. Đầu năm 2009, sau Tết, huynh Trần Thọ Vệ, bút hiệu là Song Thanh, nguyên là người bạn thơ cao tuổi, nhà ở tận tỉnh Phú Thọ, qua điện thoại xã giao thăm hỏi đầu năm, than rằng nhà có mấy chú cúng cưng, hôm trước con chó mẹ bỏ ăn rồi chết, thuốc men chẳng ăn thua, giờ lại tới hai con chó con, không biết làm sao mà cứu. Suy nghĩ một giây, tôi bảo để Tịnh Vân thử chữa gián tiếp xem sao. Huynh chỉ cần đặt tay lên đầu nó, tay kia cầm điện thoại, Tịnh Vân sẽ chuyển điện cho huynh, chuyển từ bàn tay sang đầu con chó nhỏ. Đầu tiên tôi cho năng lượng ổn định đường ruột, làm tiêu hơi, sau đó chuyển vía của mình đến bên con chó, cầm tô cơm đưa vào miệng, dụ cho nó ăn. Đương nhiên là lần đầu tiên con chó lách đầu sang một bên, không thèm nhìn tô cơm, hai con mắt ngầu đục, mệt mỏi. Lần thứ hai, tức là ngày hôm sau, nó liếm láp qua loa một tí, sang ngày thứ ba thì ăn uống trở lại bình thường như cũ. Vừa ăn vừa sủa hục hặc, cái đuôi ve vẫy như mừng vui và cảm ơn tôi vậy. Sau 3 ngày điều trị gián tiếp từ xa qua điện thoại, hai chú chó nhỏ đã hoàn toàn bình phục và đến tận bây giờ đã lớn tướng cả rồi. Ông chủ mừng quá, viết thư vào cảm ơn và trả công tôi bằng 3 tấm ảnh chó con. Vậy đó, cách theo dõi điều trị và định bệnh bằng thần thức đạt kết quả rất cao. Tuy nhiên, cách này cần trụ thần cho thật vững và phép xuất thần để đến bên bệnh nhân, cách truyền thần để hỗ trợ cho thể vía. Vì vậy, chỉ có những người thầy đã học lớp cao, từ 18 trở lên tôi luyện phép xuất hồn. Có xuất được thể vía của mình thì mới có thể đến bên bệnh nhân chữa gián tiếp qua điện thoại hay qua thân nhân của người bệnh được. Qua thể vía của mình, tiếp xúc cùng thể vía của bệnh nhân, tôi chẩn bệnh đúng hơn. Trong lúc điều trị, sau khi chuyển năng lượng tác động lên bệnh, tôi đã có thể biết ngay bệnh nhân có chuyển biến tốt hay vẫn chưa thay đổi. Cũng bằng thể vía, tôi nhìn thấy màu sắc của các dạng năng lượng như nhìn thấy bằng mắt người vậy. Tôi thấy hào quang hay năng lượng của Phật và của Phật ấn hình chữ vạn màu vàng ròng rực rỡ. Năng lượng chung của vũ trụ khi chúng tôi sử dụng thu vào hoặc phát ra có màu lam nhạt, tựa như những bụi nước nhỏ li ti khi phủ xuống, trông như ta đang buông một tấm mành bằng hơi nước. Khi dùng năng lượng để trục âm, tà khí hay trọc khí, tôi thấy năng lượng xuống thẳng đỉnh đầu như một cột thủy ngân. Khi phủ trường bảo vệ cơ thể người, tôi thấy năng lượng xoáy xuống đỉnh đầu xong rồi xoay tròn bao phủ chung quanh theo hình trôn ốc. Khi năng lượng bị khựng lại hoặc ngắt quãng, thế nào trong sát trần vẫn còn âm tà, tà. Ở ngạ quỷ và yêu tinh thì đôi mắt là chủ lực. Ngạ quỷ có đôi mắt đỏ rực màu máu, màu của sự sân hận, căm thù và uất kết. Nó làm cho ta có cảm giác đang đứng trước lửa đạn rừng gươm. Loài yêu tinh có đôi mắt màu xanh ve chai, lạnh lẽo, vô hồn, hoặc màu đen, sẫm. Nhìn vào đó ta thấy rùng mình, ớn lạnh và sởn gai ốc từng luồng. Cái lạnh không tài nào kềm nén được. Đi theo luồng lãnh khí chạy dọc sống lưng là nỗi sợ hãi vô cớ, nỗi kinh hoảng cũng tột độ mà không biết do đâu, vì đâu mà có. Còn một loại đáng sợ nữa là dạ xoa. Ông bà xưa hay nói xấu như quỷ dạ xoa. Thật đúng, dạ xoa là loài quỷ có gương mặt biến dạng, bị tàn phá vì tai nạn hay đột biến, trông thật là kinh khủng. Có lẽ vì phẫn hận với hình dạng xấu xí của mình nên dạ xoa cũng là loại quỷ hung ác nhất. Màu của các vị thần là màu đỏ của lửa, màu của sự hùng tráng, oai dũng của chiến đấu và chiến thắng, hay tượng trưng bằng mũi tên màu lửa xuyên suốt vào đỉnh đầu của ta, đao buốt tựa kim châm. Đến đây xin phép chấm dứt đề mục khó hiểu, khó tin và khó rèn luyện nhất trong huyền môn lược ký. Ta chuyển sang người thật, việc thật bạn nhé.